thỉnh đại chúng cùng đọc. Khéo hòa chúng
thống lý đại chúng cần nhất thiết vô ngại.
Để mình thấy chị em có sự xích mích thì mình phải tìm cách hòa giải, chứ đừng về phe bên này về phe bên kia, để trong chùa sinh ra có bè phái chống đối nhau. Cái việc ấy là việc tối kỵ. Chúng ở một chúng ở một chùa phải hòa ấm, đây là cái việc cần thiết. Tăng mà không hòa thì coi như là 88% không phải là tăng được. Cho nên trước hết phải dẹp mình mà hòa với chị em. Cần nói tiếp. Nghĩa cái câu tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Bây giờ con quy y tất cả đại chúng. Thế nhưng mà cái chữ tự quy y đấy, nếu mà nói quy y tăng thì như con vừa giảng, quy y tăng nghĩa là chúng ta quay về nương tựa tất cả đại chúng. Còn tự quy y tăng nghĩa là quay về nương tựa ngôi tăng bảo của tự mình. Tự quy y tăng, sao mình lại cũng có ngôi tăng bảo nhỉ? Chúng ta có ngôi gọi là đồng thể tam bảo hay là nhất thể tam bảo, thì con chỉ cái gì ra? Phật, Pháp và Tăng, đây là ngôi thứ ba. Thế mà chúng mình, tâm chúng mình cũng đủ cả ba ngôi, có ngôi Phật bảo, có ngôi Pháp bảo, có ngôi Tăng bảo, cho nên gọi là nhất, nhất thể tam bảo. Thế thì đấy, chúng mình tự quy y tăng, tức là nói về cái ngôi thứ ba đó, ngôi tăng bảo, mà trong nhất thể tam bảo, con chỉ cái đó. Các con đã có cái quyển tam quy rồi chứ gì? Đấy, trong đó có giảng rõ, ba ngôi ở một cái tâm của mình, cho nên gọi là nhất thể. Cái chính cái tâm của con này là pháp bảo rồi. Thế từ cái tâm ấy mình vận lên cái trí tuệ để hiểu biết, thì vận lên cái trí tuệ thì cái trí tuệ ấy là Phật bảo. Trí tuệ giác tỉnh là Phật. Có phải Phật là giác không? Thế thì chính cái tâm ấy là pháp bảo, mà từ cái tâm ấy vận cái trí tuệ lên, thế là Phật bảo. Cái khả năng đem cái trí tuệ để nhận được cái chân tâm thì gọi là tăng bảo. Cái khả năng đem trí tuệ trả về cái chân tâm, soi sáng cái chân tâm của mình, nghĩa là mình lại tự soi lại mình. Con nhận cái chỗ ấy không? Thế thì cái khả năng ấy là tăng. Vì thế chính cái tâm ấy là pháp, cái trí tuệ là Phật, mà cái khả năng tu để thành Phật thì là tăng. Cho nên cũng là tâm mình mà thôi. Cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Thế bây giờ tự quy y tăng, tức là cái là mình nương tựa cái ngôi tăng bảo của mình đó, nương tựa vào cái năng lực tu hành của mình đấy. Nương tựa ngôi tăng bảo ở trong nhất thể tăng tam bảo của mình. Không biết thầy nói líu tíu chị em ai chưa hiểu ngờ thì xin hỏi lại. Thì cái tâm của mình ấy chính là pháp, cho nên gọi là diệu pháp liên hòa. Con tụng kinh Pháp Hoa đó, gọi là diệu pháp liên hòa, chính là cái tâm của mình, cái chân tâm bản thánh của mình, gọi là diệu pháp.
Đây là cái vừa Cái đấy là con hiểu rồi ạ. Cái tâm bình thường hiện tại đây, hay là cái tâm đã nhận, đã trở về chân tâm
ạ? Cái chân tâm của mình thì mới là pháp bảo, chứ cái vọng tâm thì khỏi không khỏi bàn. Cái chân tâm bản tánh của mình là pháp bảo, là diệu pháp. Thế rồi từ cái tâm ấy mình vận lên cái trí tuệ, thì đó là Phật bảo. Cái khả năng đó, mà vận cái trí tuệ để tỉnh ra mà nhận được hoàn toàn cái chân tâm của mình để thành Phật, thì cái khả năng ấy là tăng bảo.
Thì
nó là một, nó là một cái tâm của mình, nhưng mà nó có ba công dụng. Cái thể của nó thì gọi là pháp bảo, thể của nó thế. Thế rồi từ cái thể ấy mình khởi lên cái trí tuệ, vận cái trí tuệ lên để tỉnh ra, thì cái trí tuệ ấy là Phật bảo. Thế rồi bây giờ cái khả năng, cái năng lực, mình vận mãi cái trí tuệ để mình đem cái trí tuệ mà nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, để chứng được cái thân mình ở khắp pháp giới, chứng được pháp thân để thành Phật. Thì cái khả năng tu hành để thành Phật ấy, cái khả năng ấy là tăng. Con nói tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Đấy. Tự quy y tăng tức là quay về nương tựa cái ngôi tăng bảo của mình ấy. Đấy. Ngôi tăng mà bảo mà vừa thầy vừa nói xong đấy, ngôi tăng bảo ấy, cho nên gọi là tự quy y tăng. Tự đây là, tức là của mình, tự của mình. Chợ tới đây xong rồi nhé. Thế bây giờ chú nào đó vừa mới đang giải nghĩa cái câu tự quy y tăng, xin giải nghĩa cho đủ câu. Thống lý đại chúng, hết thầy không ngoại, quay về sống với ngôi tăng bảo của mình. Thế thì sao? Thì mình nguyện cho tất cả chúng sanh, chứ không phải tại mình quay về mà người ta được thế. Mình quay về thì mình nguyện cho mọi người. Đây là lời của Đức Văn Thù. Đấy, Ngài dạy chúng ta còn cái lối tu, cứ phát nguyện như vậy. Nguyện cho chúng sanh được cái gì? Nguyện những cái bọn chúng sanh kia ai cũng được cái việc làm sao? Thế nào là thống lý đại chúng? Thầy không ngại. Thì chữ lý là gì? Là thống lãnh. Người ta vẫn gọi ông tổng thống. Lý là gì? Chữ lý đây là quản lý, cũng đồng nghĩa với cái chữ thống lãnh, nghĩa là xếp đặt. Thống lý, mình vừa tổng cai tất cả đại chúng mà mình lại xếp đặt cho tất cả trong chúng được mọi sự, không có gì chướng ngại cả, đời sống được an hòa. Bây giờ mình nhận ra ở nơi mình có ngôi tăng bảo, tự quy y Phật là quay về nhận cái ngôi Phật ở trong tâm mình. Tự quy y Pháp cũng nhận lấy diệu Pháp ở tâm mình. Thì tự quy y Tăng cũng nhận lấy ngôi Tăng Bảo ở nơi mình. Đã, nghĩa là bây giờ mình nhận được ở nơi mình có ngôi Tăng Bảo, thì mình cầu nguyện cho hết thảy chúng sanh ở trong đại chúng đó, thống lý cả đại chúng. Thống nghĩa là tổng quát tất cả, cai quản tổng quát tất cả, mà thiết đặt cho tất cả đại chúng đều được mọi sự, không có chướng ngại, tức là cuộc đời được hòa ấm yên ổn. đấy, mình thì nguyện như thế đấy, mà nay mình đã ăn ở lại thế nào? Mình nguyện thì mình nguyện cho người ta thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, mà bây giờ ngay cái ăn ở của mình trên thực tại thì làm sao? Đó, đã không hòa ấm với chị em, mà chính mình là còn đã không khiến cho người ta hòa ấm, mà mình lại còn kích động để cho chị em người ta tình chống lẫn nhau. Thế cho nên nên phạm vào cái giới này. Con nói tiếp. Đã, cho nên trong lúc sống với chị em, chúng ta phải nhẫn nhịn. Nhịn nghĩa là mình nhẫn đi, chịu đựng chị em, thế rồi lại nhường cho chị em những cái hay, những cái phải, những cái tốt, cái gì mình cũng nhường cho mọi người. Thế gọi là nhường nhịn, hai cái đức. Trước là, thứ nhất là mình phải nhịn, phải chịu đựng, thế rồi mình lại nhường cho người ta cái hay phải. Cái hai cái việc như vậy, nếu mà chúng ta là có cái tâm địa được như thế thì sẽ những cái khó khăn nó tự tan đi. Tiếp.
Bậc lãnh đạo đối với người từ kinh thì phả hòa giải thích
lúc. Đối với người thì hòa giải, đối với vật thì giữ gìn cần kiệm. Cái này tiếp. Như thế đây, phải có hai việc. Đối với người ấy, thì hòa giải từ bi, còn đối với tài vật thì phải ở thế. Chứ nếu mà bây giờ có bao nhiêu cứ vì muốn vừa lòng mọi người, tiền của Tam Bảo cứ cho người ta tiêu tràn đi, thì ngôi Tam Bảo còn không? Đấy, cho nên ở đây Phật phải đòi hỏi hai điều kiện. Đối với mọi người thì mình chiều chuộng, mình nhường nhịn. Nhưng mà với tiền của Tam Bảo ấy, mình không được phóng ra bừa bãi, mà phải yêu tiếc giữ gìn. Đấy. Trong Việt Nam mình có câu có thực mới vượt được đạo. Có cái vật chất, có tiền của ở trong chùa thì cái cơ sở nó mới vững vàng, yên ổn. Thế còn thì cứ chiều chị em, chỉ giúp, chỉ quý chị em, thế nhưng mà tiền bạc của Tam Bảo phóng bừa bãi đi thì rồi lấy gì mà sống? Cho nên ở đây ban chức sự theo giới này phải có hai việc. Một việc đối với người thì mình từ bi hỷ xả, hòa giải xích mích. Còn tài vật, không những tiền mà các vật dụng của chùa, ngay đến những cây cối, những rau lá, các thứ của Tam Bảo mình phải yêu tiếc giữ gìn, không có được phá hoại. Thế đấy, hai cái việc như thế, tinh thần vật chất phải đều điều hòa thì cái ngôi Tam Bảo mới hưng long. Còn nói tiếp. Họ can cường thì mình dễ phát cáu, mà rồi đã phát cáu thì dễ nói láo, dễ tạo nghiệp. Thế cho nên đây mình phải điều phục tâm mình trước hết. Thế mình điều phục được mình rồi, mình sẽ có khả năng điều phục mọi người, nghĩa là giúp cho mọi người, người ta biết tự điều phục. Còn nếu chính mình không tự điều phục mà lại cứ nói khuyên mọi người thì cái chuyện nó vô ích, không ai người ta nghe.